Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải. Băng số 4. Phần biệt giải văn nghĩa tiếp theo. Bốn biện tài vô ngại là: thứ nhất, pháp vô ngại biện, tức là biện tài thông đạt tên gọi các pháp, phân biệt không vướng mắc. Thứ hai, nghĩa vô ngại biện, biện tài rõ biết lý của các pháp, thông suốt không trở ngại. Thứ ba, từ vô ngại biện, biện tài thông hiểu các thứ ngôn từ, tùy ý diễn nói. Thứ tư, nhạo thuyết vô ngại biện, biện giải nghĩa của các pháp viên dung không vướng mắc, giảng nói cho chúng sanh một cách tự tại. Maha Kauhila, ngài là cậu của tôn giả Xá Lợi Phất. Kauhila là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Tất. Vì là người có đầu gối lớn nhất trong gia đình cho nên gọi là Đại Tất. Ngài là người giỏi biện tranh, do muốn luận thắng cháu mình, nên ngài đến Nam Ấn Độ học kỹ thuật biện luận và học các thứ pháp của ngoại đạo, đến nỗi không có thời gian để cắt móng tay. Vì thế móng tay mọc ra rất dài, người ta mới gọi ngài là Trường Trảo Phạm Chí. Ly Bà Đa, Trung Hoa dịch là Phòng Tú, là ngôi sao thứ tư trong nhị thập bát tú. Tại sao ngài có tên là Phòng Tú? Vì ngài là đứa con do cha mẹ cầu đảo, nơi sao Phòng Tú mà sanh ra, cho nên lấy tên sao đặt tên ngài. Vị tôn giả này còn có một tên nữa, dịch ý là Giả Hòa Hợp. Tại sao gọi là Giả Hòa Hợp? Bởi vì một hôm, tôn giả đi dạo chơi ở bên ngoài, không ngờ trời lại tối, trở về nhà không kịp nữa. Vì đi dạo một ngày rất là mệt mỏi, ngài bỗng gặp một cái nhà tạm nghỉ ở bên đường, liền vào đó nghỉ qua đêm. Đương lúc ngài thiêu thiêu ngủ, có hai con quỷ, một lớn một nhỏ. Quỷ lớn thân hình rất to, mặt xanh môi đỏ, răng nanh to như ngà voi, chỉa ra ngoài chiếc miệng rộng hoác, xấu xí phi thường. Còn con quỷ nhỏ lại càng xấu hơn, mắt tai mũi lưỡi miệng gần như gom lại một chỗ, thật là khó nhìn. Con quỷ lớn ấy vác một cái thây ma đến hỏi ngài Ly Bà Đa, hai đứa tôi ăn cái thây ma này được không? Nếu ngài Ly Bà Đa nói được thì hai con quỷ sẽ nói chúng tôi chỉ muốn ăn thịt ông thôi. Nếu như nói không được thì hai con quỷ sẽ không có gì để ăn và cũng đòi ăn thịt ngài. Bất luận là ngài nói thế nào, hai con quỷ cũng đều muốn ăn thịt ngài cả. Vì thế ngài không trả lời là ăn được hay không. Tiếp theo con quỷ lớn sẽ ăn cặp đùi của thây ma. Con quỷ nhỏ bèn dứt cặp đùi của ngài Ly Bà Đa đem giáp vào thân thây ma ấy. Ăn xong cặp đùi, con quỷ lớn lại ăn tiếp hai cánh tay. Con quỷ nhỏ lại dứt hai cánh tay của ngài Ly Bà Đa đem giáp vào thân thây ma. Cứ theo đà đó, con quỷ lớn lại lần lần nuốt hết cả khúc mình của thây ma, và con quỷ nhỏ lại đem khúc mình của ngài Ly Bà Đa giáp thế vào đó. Vì thế, ngài Ly Bà Đa mới nghĩ rằng, bây giờ ta không còn thân thể nữa, vì toàn bộ thân thể đã giáp vào thây ma rồi. Ngày thứ hai, ngài Ly Bà Đa phát điên chạy ra đường, gặp ai cũng hỏi, tôi không có thân thể nữa sao? Người ta không biết là ngài hỏi cái gì, rốt cuộc cả thôn xóm đều không dám gặp ngài, nhưng ngài cứ tiếp tục hỏi nữa. Về sau, gặp hai vị hòa thượng, ngài cũng hỏi, tôi có thân thể không? Hai vị sa môn này đã chứng quả A-la-hán, thấy nhân duyên của ngài Ly Bà Đa đã thành thục, sắp chứng được pháp thân, bèn trả lời. Thân thể mà ông nói đó vốn là nhân duyên hòa hợp, không có cái nào là ông, cũng không có cái nào chẳng phải là ông. Câu nói ấy làm cho ngài khai ngộ và xuất ra chứng quả, nên tên của ngài là Giả Hòa Hợp. Châu Lợi Bàn Đà Già, tức là Tiểu Địa Đạo, cùng với Bàn Đà Già, tức là Địa Đạo, là hai anh em. Anh sanh ở bên đường, em cũng sanh ở bên đường, cho nên mới có tên này. Theo phong tục Ấn Độ, người con gái sau khi kết hôn, khi sắp sanh nở phải trở về nhà cha mẹ. Người anh có tên là Địa Đạo, vì lúc bà mẹ sắp sanh, đáng lẽ phải về nhà sớm một tí, nhưng bà ta không chịu về. Tới giờ phút chót, đứa bé sắp sanh ra, bà mới chịu trở về. Kết quả là chưa tới được nhà, bà đã sanh đứa bé dọc đường, cho nên đặt tên là Địa Đạo, nghĩa là con đường. Đến khi sắp sanh đứa thứ hai, bà vẫn không chịu về nhà sớm, đến phút chót mới chịu về, kết quả cũng như lần trước, đứa bé lại được sanh dọc đường, cho nên đặt tên là Tiểu Địa Đạo. Anh sanh ra như thế nào thì em cũng sanh ra đúng như thế đó, cách sanh thì giống nhau, nhưng trí huệ thì lại khác nhau xa. Người anh thì thông minh tuyệt đỉnh, còn người em thì ngu si quá mức. Ngu si đến cỡ nào? Ngu si đến nỗi nửa bài kệ học cũng không thuộc. Phật bảo 500 vị La Hán dạy cho ông một bài kệ. Giữ miệng, nhiếp tâm, thân không phạm, chớ hại tất cả loài hữu tình. Khổ hạnh vô ích nên xa lánh, hành giả như thế mới độ sanh. Giữ miệng, nhiếp tâm, không cho buông lung, thân không phạm giới, đó là giữ ba nghiệp thanh tịnh. Đối với bất cứ chúng sanh nào cũng không nên làm cho họ sanh phiền não, là chẳng nên để cho họ vì mình mà sanh phiền não. Tu khổ hạnh không hợp cách như giữ giới trâu, bắt chước theo trâu, giữ giới chó, bắt chước theo chó, lại có ngoại đạo thờ lửa, cho lửa là tổ sư của họ, có ngoại đạo thờ cho, khi ngủ thì nằm trong đống cho, nên mình chết đầy cho, có ngoại đạo thờ đinh, nằm trên ván có đóng đinh, mũi đinh đâm nát thân thể của họ, dầu là đau đớn khó chịu nhưng vẫn thực hành. Những loại kể trên gọi là khổ hạnh vô ích, người tu hành phải xa lánh thì mới giáo hóa chúng sinh được. 500 vị La Hán mỗi ngày thay phiên nhau dạy Châu Lợi Bàn Đà Già học bài kệ tụng này, học rất lâu mà ông vẫn không thuộc. Dù 500 vị La Hán đều có thần thông dạy ông đọc một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, dạy rồi hỏi ông lại cũng không nhớ. Vì thế, người anh ông nổi giận mới bảo ông hoàn tục không nên đi tu nữa. Nhưng Tiểu Địa Đạo trí nhớ quá kém cỏi mà tánh giận hờn lại quá lớn, mới nói với anh rằng, anh không cho tôi xuất ra thì tôi chết cho anh xem. Nhân đó, ông ra sau vườn hoa định treo cổ. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến thành vị thần cây, nói với ông, anh là phần anh, còn ông ở đây tu hành có sao đâu. Tiểu Địa Đạo nghe nói nghĩ thầm, phải đấy, anh là anh, ta là ta, anh không có quyền bảo ta không thể xuất ra. Đức Phật lại nói, bây giờ ta dạy ông một câu trừu tảo, tức là quét đất, quét tâm của ông, quét sạch những bụi bặm trong tâm của ông. Tiểu Địa Đạo nghe nói nghĩ thầm, phải đó, quét những bụi dơ trong tâm mình cho sạch. Tuy nhiên, ông nhớ được chữ trừu thì quên mất chữ tảo, nhớ được chữ tảo lại quên mất chữ trừu, giống như chúng ta niệm Phật, càng niệm vọng tưởng càng nhiều. Nhưng ông ta là người cố gắng không biếng lười, từ sáng tới chiều trừu tảo quét tâm mình, niệm tới niệm lui mãi không đầy một tuần lễ được hoát nhiên khai ngộ. Một khi đã khai ngộ thì cái gì cũng rõ biết hết, thông đạt được thật tướng các pháp, so với anh ông thì ông thông minh gấp nhiều lần. Cho nên người ngu si chỉ cần dụng công tu hành thì ai cũng có thể khai ngộ được. Có người nói, xem kinh điển không hiểu thì không cần xem kinh điển làm chi, chỉ xem tâm thôi. Thế nào gọi là xem tâm? Xem tâm chính là quét sạch hết những vọng tưởng trong tâm mình. Hiện tại chúng ta đều thông minh hơn Châu Lợi Bàn Đà Già, vì thế chúng ta không nên hủy hoại thân mình, chẳng nên xem thường mình mà phải dụng công tu học Phật Pháp. Không như thế, dù cho tôi nói Pháp cho các vị hay cách mấy đi nữa, mà các vị không tin, không thực hành thì nói nhiều cũng vô ích. Nhưng nếu tôi nói Pháp thật tầm thường mà quý vị cố gắng thực hành, cũng có thể biến thành ra diệu Pháp. Diệu Pháp mà không thực hành thì chẳng phải là diệu Pháp, chẳng phải diệu Pháp mà chịu thực hành cũng trở thành diệu Pháp. Cho nên, người học Phật Pháp phải luôn luôn tinh tấn, hướng về phía trước, chớ nên lùi bước hoặc biếng lười. Luôn luôn tinh tấn như thế thì một ngày kia sẽ nhận biết được chân diện mục sẵn có của chính mình. Nan Đà, tôn giả Nan Đà là em của Phật, em cùng cha khác mẹ, sanh vào ngày mùng 9 tháng 4, Phật thì sanh vào ngày mùng 8 tháng 4, ông sanh sau Phật một năm, kém Phật một tuổi. Phật có 32 tướng, Nan Đà chỉ có 30 tướng và thấp hơn Phật 4 lóng tay. Nan Đà là tiếng Phạn, dịch ra là hỷ, cho nên gọi là hỷ tôn giả, đó là tên riêng của ông. Có kinh điển ghép tên ông với tên vợ mà gọi là Tôn Đà La Nan Đà. Tôn Đà La cũng là tiếng Phạn, dịch là hảo ái. Tôn Đà La Nan Đà là nói vị Nan Đà này là của Tôn Đà La, đó là nói ông Nan Đà rất yêu vợ. Hai người có thể nói là như keo sơn, mỗi ngày đều ở chung một chỗ, đi đứng nằm ngồi không rời nhau một khắc. Một hôm, Phật đến vương cung khất thực hóa duyên, lúc ấy vợ chồng Tôn Đà La Nan Đà đang ăn cơm. Khi thấy Phật đến khất thực, Nan Đà bèn xớt bát bằng cách cầm bát xớt thêm cơm và thức ăn lên trên. Ông đem bình bát của Phật ra với đầy áp cơm và thức ăn. Khi ông sắp đưa bát lại cho Phật thì vợ ông nói, bây giờ nhổ một bãi đàm trên đất, ông phải trở về trước khi đàm khô, nếu không tôi sẽ phạt ông đấy. Nan Đà nói, được mà. Nhưng khi ông sắp đưa bình bát cho Phật, Phật dùng thần thông lui lại sau. Nan Đà thì vẫn bước tới trước, từng bước đi đến kỳ hoàn, tinh xá. Thực ra, vương cung cách vườn kỳ thọ cấp cô độc hơn 5 dặm, nhưng Phật dùng thần thông đưa ông về tinh xá, rồi bảo ông cạo tóc ngay, ép ông xuất ra. Vì ông không bỏ được vợ của mình nên không muốn xuất ra, nhưng vì Phật là anh của ông nên ông đâu dám không nghe lời. Ông nghĩ thầm, hôm nay mình xuống tóc, bữa khác mình sẽ chạy trở về. Vì thế, ông luôn luôn rình chờ cơ hội, nhưng hôm nay chờ, ngày mai chờ, chờ hoài, chờ mãi, mà cơ hội không đến, vì Phật và các vị La Hán đều luôn có mặt ở tinh xá kỳ hoàn, do đó ông càng bồn chồn thêm. Một hôm, Phật cùng các vị La Hán đều đi ra ngoài thọ trai, chỉ còn lại Nan Đà ở giữ tinh xá. Ông nghĩ bụng, hôm nay mình có cơ hội rồi đây. Nhưng trước khi đi, Phật bảo ông quét nhà, ông gom rác lại một chỗ. Bỗng một trận gió thổi đến, rác lại bay tứ tung. Vì thế, ông đóng hết các cửa lại, nhưng đóng cửa này xong thì cửa kia lại mở ra. Cứ như thế, quét tới, quét lui, đóng đi, đóng lại mãi. Qua 2-3 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Thấy Phật sắp về, ông nghĩ bụng, bất luận Phật có về hay không, mình nhất định phải chạy về. Ông lại nghĩ tiếp, Phật chỉ đi theo đường lớn, không đi theo đường nhỏ đâu, mình nên theo đường nhỏ mà chạy ra là hay nhất. Thế rồi, ông bỏ tinh xá theo đường nhỏ chạy về, chạy một mạch đến 2 dặm, thấy Phật từ đầu kia đi lại. Ông bèn núp vào sau một thân cây lớn, định chờ Phật đi qua sẽ chạy tiếp. Nào ngờ, ông định chạy qua bên này, lại thấy Phật đến từ hướng đó. Cứ thế, tránh qua tránh lại một hồi, Phật thấy ông liền hỏi, tại sao ông không giữ nhà mà làm gì ở đây? Nan Đà nghĩ bụng, mình đâu có thể nói muốn về nhà được, bèn thưa, con chờ hoài chờ mãi, chờ Phật trở về không được nên con ra đây đón, vì sợ Phật cầm bát không nổi. Phật nói, chú em này thật là tốt quá. Nhân đó, Phật lại đưa ông trở về tinh xá kỳ hoàn. Trở về tinh xá, Phật biết ông vẫn không muốn xuất ra. Nên một hôm, Phật nói với ông, Nan Đà, ta với ông cùng lên núi chơi nhé. Thưa vâng, Nan Đà đáp và nghĩ thầm, bận lên núi này mình có cơ hội trốn rồi đây. Trên núi có rất nhiều khỉ, ước chừng 500-600 con. Phật hỏi Nan Đà, này Nan Đà, con khỉ này so với vợ ông, ai đẹp hơn? Nan Đà nghe Phật hỏi như vậy liền đáp ngay, đương nhiên là Tôn Đà La đẹp hơn nhiều. Sao Phật lại đem Tôn Đà La so sánh với bọn khỉ ấy? Phật khen, này Nan Đà, ông rất thông minh, nên biết Tôn Đà La đẹp hơn con khỉ. Một hôm, Phật lại nói với Nan Đà, Nan Đà, ông chắc chưa lên trời, ta sẽ đưa ông đến đó nhé. Đức Phật cùng Nan Đà ngồi kiết già, Phật dùng thần thông đưa Nan Đà lên cõi trời. Lên đến cõi trời, thấy người trên đó đẹp hơn người nhân gian gấp 10.000 vạn lần. Nhất là thiên nữ lại càng đẹp đẽ hơn nữa. Đi đến một thiên cung có 500 vị thiên nữ đang trang hoàng nhà cửa. Nan Đà nhìn thấy những thiên nữ này rất là đẹp đẽ, chưa từng thấy bao giờ, bèn sanh tâm luyến ái. Ông hỏi một vị cung nhân, cung trời này sao không có chủ nhân? Vị cung nhân ấy đáp, chủ nhân của chúng tôi chưa đến. Ông ta là em của Phật, hiện đang xuất gia tu hành theo Phật. Đợi đến khi mãn đời, ông ta sẽ sanh về đây. 500 vị thiên nữ này đều là vợ của ông ta cả. Nan Đà nghe nói nghĩ bụng, ta nên gấp rút tu tập, không cần phải trở về nhà nữa. Bấy giờ Đức Phật hỏi ông, những thiên nữ này có đẹp không, so với Tôn Đà La ai đẹp hơn? Nan Đà thưa, Tôn Đà La làm sao mà sánh được với các thiên nữ này? Sắc đẹp của Tôn Đà La so sánh với các thiên nữ không khác nào đem sắc đẹp của con khỉ cái so sánh với sắc đẹp của Tôn Đà La. Đức Phật nói, vậy thì ông muốn thiên nữ hay muốn Tôn Đà La? Nan Đà thưa, đương nhiên là con muốn thiên nữ thật là đẹp đẽ, vô song. Đức Phật nói, nếu muốn sanh về đây, thì khi trở về ông phải cố sức tu hành đi. Vì thế, khi trở về, Nan Đà ngày đêm ngồi thiền, dụng công rất tinh tấn. Nan Đà sớm tối tọa thiền, một lòng muốn làm thiên chủ. Phật biết rằng phước trời hữu lậu, hưởng hết rồi sẽ đọa lạc vào ác đạo, muốn nhắc nhở ông để ông thấy rõ ý tưởng của mình không đúng. Vì thế, Phật mới đưa ông xuống địa ngục, cho xem núi đao rừng, kiếm vạc, lửa băng lạnh, mọi cảnh địa ngục. Sau cùng đến một cảnh địa ngục có hai con quỷ đang nấu chảo dầu. Dầu chưa nóng sôi mà hai con quỷ này rất lười, một con đương trụm lửa, một con đương nằm ngủ. Lửa trụm vạc dầu, cháy cháy, tắt tắt. Nan Đà lấy làm lạ, cảm thấy hai con quỷ này cứ trụm như thế. Dầu trong vạc kia bao giờ mới sôi được? Ông mới hỏi hai con quỷ đó. Này hai chú làm biếng quá, không đốt cháy mạnh lên, lửa cứ tắt hoài, hai chú làm đến bao giờ mới xong việc? Hai con quỷ mở mắt nhìn một hồi mới nói, ông để ý chuyện này làm chi, bọn tôi có gì phải gấp, người tôi đợi vẫn chưa đến mà, chờ lâu lắm mới đến kia, bọn tôi hãy còn rảnh chán. Nan Đà lại hỏi, mấy chú chờ ai vậy? Hai con quỷ nói, ông muốn biết à, bọn tôi nói cho ông biết, người bọn tôi đợi là Nan Đà, em của Phật Thích Ca đấy. Ông ta theo Phật xuất gia tu hành, mà lòng cứ mong hưởng phước trời với 500 thiên nữ mãi. Ông ta sẽ sanh lên trời, ở đó từ 500 đến 1.000 năm, sau đó ông ta quên việc tu hành, lại tạo rất nhiều tội nghiệp. Khi ác nghiệp của ông ta dẫy đầy, ông ta sẽ đọa vào địa ngục này mới chịu tội nấu dầu. Nan Đà nghe nói rờn cả gai ốc, đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm, chà, khổ như thế này làm sao chịu nổi. Bấy giờ ông không còn muốn tu để sanh lên cõi trời nữa, mà quyết tâm dứt hết sanh tử. Không bao lâu ông liền chứng được quả vị A-la-hán. Tướng mạo của Nan Đà rất là đẹp đẽ. Phật có 32 tướng tốt, ông có 30 tướng. Nếu có người chưa quen biết Phật có thể lầm cho ông là Phật. Có một lần hàng ngoại đạo lõa thể không khác gì nhóm hippie bây giờ. Trai gái đều không hề mặc quần áo. Họ cho rằng hình thể thiên nhiên mới là bản lai diện mục. Tại sao phải mang thêm cái lớp giả bên ngoài? Cần gì phải mặc áo quần chứ? Đó là cách tuyên truyền của phái ngoại đạo lõa thể ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Những người ngoại đạo này đến tìm Xá Lợi Phất để biện luận. Ngài Xá Lợi Phất dù không cao lớn nhưng lại rất thông minh. Mỗi khi Ngài mở miệng trình bày đều rất rành rẽ thấu đáo, khiến cho những người ngoại đạo này phải câm miệng hết, không nói được lời nào. Mọi lý do của họ đưa ra đều không đứng vững. Sau đó, những người ngoại đạo này nhìn thấy Ngài Nan Đà cao lớn đẹp đẽ, bèn nói, cả đến ông tỳ kheo nhỏ người, chỉ Xá Lợi Phất, bọn ta còn nói không lại thì làm sao địch nổi vị tỳ kheo cao lớn đẹp đẽ kia được. Vì thế, những người ngoại đạo lõa thể này đều bái Ngài Nan Đà làm thầy của họ và quy y chánh pháp xuất gia tu hành. Từ đó về sau, trong bọn những người này có nhiều vị thành tựu rất cao. Đó là câu chuyện Ngài Nan Đà vì thích 500 thiên nữ mà bỏ vợ nhà, một lòng nghĩ tưởng đến việc sanh thiên quốc, về sau lại sợ đọa địa ngục mà cố gắng tu hành, Ngài do Phật giáo hóa và cuối cùng tu thành chánh giác. A Nan Đà. Tôn giả A Nan là em chú bác của Phật. A Nan Đà là tiếng Phạn, dịch là Khánh Hỷ, vì Ngài ra đời đúng vào ngày Phật thành đạo. Khi Phật chứng quả, mọi người đều vui mừng, cho nên cha Ngài lấy điều Khánh Hỷ đặt tên cho Ngài. Trong hàng các đệ tử thì Tôn giả A Nan là người đa văn bậc nhất. Những kinh điển Phật nói ra đều do Ngài A Nan kiết tập mà thành. Những pháp mà Phật nói ra, Tôn giả A Nan đều ghi nhớ rất rõ ràng, mãi mãi không quên sót. Tôn giả A Nan chẳng những có trí nhớ phi thường mà định lực của Ngài cũng không kém. Ngài có 8 thứ cảnh giới bất khả tư nghị. Thứ nhất, không thọ thỉnh riêng. Sao gọi là thỉnh riêng? Tức là một vị trong chúng tăng đơn độc đến nhà thí chủ để tiếp nhận cúng dường. Trong kinh Lăng Nghiêm từng thuật lại việc Ngài A Nan tiếp nhận thỉnh riêng mà gặp Ma Đăng già nữ, trước hết dùng chú thuật của Phạm Thiên sai sử ngài suýt nữa mất cả đạo hạnh. Sau khi Phật nói chú Lăng Nghiêm, sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đem thần chú này cứu ngài A Nan về. Từ đó về sau, ngài không còn dám thọ thỉnh riêng nữa. Lần trước, sau khi được giáo huấn, ngài không muốn lại còn có những việc tương tự như thế. Trong luật Phật dạy, bất cứ tỳ kheo nào cũng không được thọ thỉnh riêng. Thí dụ, có 10 vị tỳ kheo, có vị cư sĩ đặc biệt thích một vị trong số đó và chỉ thỉnh một vị ấy đi ứng cúng, việc ấy không thể được. Trái lại, cả 10 người cùng đi ứng cúng thì được cho phép. Ngài A Nan nhân vì trước đây thọ thỉnh riêng mà gặp phải việc đáng tiếc nên sau đó không tiếp nhận bất cứ việc thỉnh riêng nào khác. Đó là một thứ cảnh giới bất khả tư nghị. Thứ hai, không nhận y cũ của Phật. Có một số tỳ kheo đều muốn giành nhau mặc y cũ của Phật, vì họ cho rằng đắp mặc y cũ của Phật có thể sanh trí huệ, diệt tội nghiệp. Kỳ thực đó đều là biểu hiện một thứ tâm tham. Tôn giả A Nan thì không chịu đắp mặc y cũ của Phật. Đó là thứ cảnh giới bất khả tư nghị thứ hai của ngài. Thứ ba, không gặp mặt phi thời. Tức là lúc không đáng thăm thì ngài không thăm, lúc đáng thăm thì ngài mới thăm hỏi, tức là hợp với quy củ mới thăm viếng, không hợp với quy củ thì không thăm viếng. Thứ tư, không sanh tâm nhiễm. Tôn giả A Nan theo Phật lên trời, đến Long Cung hoặc cung điện Atula, thấy rất nhiều thiên nữ, Atula nữ và Long nữ, tất cả đều đẹp đẽ vô song, nhưng ngài chưa bao giờ có sanh tâm dâm dục, nên nói rằng không sanh tâm nhiễm. Thứ năm, biết cảnh định của Phật. Tôn giả A Nan biết Phật nhập vào định gì mà các tỳ kheo khác đều không biết được, đó là cảnh giới bất khả tư nghị thứ năm. Thứ sáu, biết chúng sanh nghe pháp được lợi ích như thế nào. Tôn giả A Nan biết Phật ở trong định giáo hóa tất cả chúng sanh và tất cả chúng sanh được những lợi ích gì, ngài đều biết rõ. Thứ bảy, hiểu rõ pháp Phật. Tôn giả A Nan hoàn toàn hiểu rõ tất cả pháp Phật nói. Đây là cảnh giới bất khả tư nghị thứ bảy của ngài. Thứ tám, nghe pháp không hỏi lại. Tôn giả A Nan nghe qua pháp Phật rồi, ghi nhớ mãi mãi không cần phải thưa hỏi lại. Đó là tôn giả A Nan có 8 cảnh giới bất tư nghị mà các tôn giả khác không có được. Nói đến không thọ thỉnh riêng, người xuất gia khi còn làm sa di thì không thể muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống được, mà cần phải cùng với đại chúng đồng thời, không thể đơn độc ăn uống riêng biệt được. Các vị tỳ kheo cũng không thể ở chung mà ăn riêng, giả sử như uống trà cũng không thể hưởng dùng một mình, đại chúng cùng ở một chỗ không thể làm ra kiểu riêng rẽ được. Thậm chí ăn một trái táo, một trái quýt hoặc một thẻ đường cũng đều không được. Lúc ngồi tham thiền cũng không nên quấy rối người khác, chẳng nên gây ra tiếng động làm phiền người khác. Xưa nay ngồi thiền, sau khi gõ 3 tiếng thì chỉ tịnh rồi, đừng nói là người không được bước đi động đậy nữa, mà ngay cả Bồ Tát Vi Đà cũng phải đứng yên một chỗ không được động đậy nữa. Còn các vị Bồ Tát khác thì ở đâu ở đó không được nhúc nhích. Tại sao thế? Vì nếu mình có động đậy sẽ khiến cho công phu của người khác không được tương ưng, chẳng thể nhập định được thì sẽ tội lỗi vô lượng. Vì thế có câu, thà quậy nước ngàn sông đừng quấy kẻ tu hành. Nước của ngàn con sông có thể quậy đục, nhưng tâm niệm của người tu hành thì không nên tùy tiện quấy phá họ. Vì thế, nên khi ngồi tĩnh tọa, sau 3 tiếng kiểng chỉ tịnh, cho đến trước khi xả tịnh thì không nên tùy tiện di chuyển cử động. Nếu có việc cần kíp cũng nên đi đứng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào cả. Ví như muốn rời đệm ngồi, phải nhẹ nhàng cầm cái đệm lên, không nên làm mạnh tay mạnh chân phát ra tiếng lớn. Nếu như nơi không tự kiểm soát được thì sẽ tạo tội vô lượng. Cho nên Phật dạy các thầy tỳ kheo, sa di đều không nên thọ thỉnh riêng, cũng không nên ăn biệt chúng. Bất cứ chuyện gì không hòa hợp với mọi người đều không hợp với quy củ. Trước kia không biết mà phạm lỗi thì có thể tha thứ được, từ nay về sau đã biết thì không nên tái phạm nữa. Ngoài ra, các tỳ kheo và sa di, lúc chiều tối mọi người đều ngủ nghỉ hết, cũng không được tùy tiện ra ngoài đường đi lung tung, phải thường theo chúng tăng, nương theo Phật mà ở, không thể hành động riêng rẽ được. La Hầu La là con của Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Phật còn là Thái tử, phụ thân Ngài là vua Tịnh Phạn, sợ Ngài xuất gia nên cưới vợ cho Ngài rất sớm. Người vợ đó là Gia Du Đà La. Năm Phật 19 tuổi, trước khi xuất gia, người vợ xin Ngài một đứa con, lúc bấy giờ Phật lấy tay chỉ một cái, bà bèn có mang. Phật ngồi tu 6 năm ở núi Tuyết, mà đứa con Ngài 6 năm vẫn còn trong bụng mẹ, vì thế La Hầu La có nghĩa là phú trướng. Bởi vì đời trước La Hầu La từng bít một hang chuột 6 ngày, nên nay phải chịu quả báo, khiến cho Ngài phải ở trong thai mẹ 6 năm. Ngài sinh ra đời đem lại cho mẹ mình khá nhiều phiền phức, bởi vì vua Tịnh Phạn và một số người trong dòng dõi họ Thích đều không ưa việc này. Họ nói, chồng bà xa nhà quá lâu, bà làm sao mà sanh con được ư? Nhất định là bà không giữ tròn bổn phận làm vợ, ái tình bất chính mới có thể sanh đứa bé được. Chẳng thế mà tại sao chồng đi xuất gia 6 năm rồi, bà mới sanh đứa bé? Cả dòng họ Thích Ca đều mắng nhức bà là người không thủ tiết. Chỉ có một người tỳ nữ hết lòng biện hộ cho bà, nói rằng bà đã giữ đúng quy củ, chưa hề ra khỏi cổng một bước, và đứa bé ấy chắc chắn là thịt xương của thái tử. Nhưng không ai chịu tin lời của tỳ nữ ấy. Có người chủ trương giết chết bà, có người muốn đánh chết bà, bàn tán lăng xăng. Sau cùng, mọi người quyết định đem bà cùng đứa bé thiêu sống. Bấy giờ là thời đại chuyên chế, quyền lực của nhà vua rất lớn. Người ta đào một cái hầm, ở giữa đốt một đống lửa lớn, chuẩn bị xô mẹ con bà xuống hầm lửa. Lúc ấy, bà Gia Du Đà La phát thệ rằng, hỡi các vị thiên thần địa thánh, xin hiển linh chứng giám. Nếu đứa bé này là con của Thái tử Tất Đạt Đa, thì hai mẹ con tôi không thể nào bị đốt chết được. Nếu như không phải là con của Thái tử, thì mẹ con tôi sẽ bị chết trong đống lửa này. Nói xong, bà ôm con nhảy vào đống lửa. Nào ngờ, lúc đó, cảnh giới bất tư nghì hiện ra, hầm lửa bỗng nhiên biến thành ao nước, và từ trong nước mọc lên đóa sen vàng đỡ chân hai mẹ con bà, khiến cho không bị mảy may thương tật. Bấy giờ, mọi người mới tin chắc đứa bé chính là con của Phật, và không còn ý nghĩ giết bà nữa. Sau khi Phật thành đạo, lúc Ngài trở về Hoàng Cung, bà Gia Du Đà La dắt tay con đến ra mắt Phật. Giả như không phải là con Phật, làm sao bà dám dẫn con đi gặp Phật được, do đó biết rằng La Hầu La chính là con Phật. La Hầu La tu tập 10 phần dụng công, trong hàng đại đệ tử của Phật, Ngài được tôn là mật hạnh đệ nhất. Bất cứ chỗ nào Ngài cũng đều dụng công cả, nhưng không ai biết Ngài đang dụng công, vì Ngài không có treo nhãn hiệu để mọi người đều biết Ngài đang dụng công tu hành. Ngài tu hành bí mật như thế, thậm chí đang trong nhà xí, Ngài cũng nhập định, bất cứ nơi đâu Ngài cũng ở trong định cả, cho nên gọi là mật hạnh đệ nhất.